là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin chúng tôi sẽ giới thiệu những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học phổ thông Văn Chấn vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo, lãnh đạo huyện Văn Chấn cùng các thế hệ thầy và trò nhà trường. Trường Trung học phổ thông Văn Chấn, huyện Văn Chấn ra đời ngày 15 tháng 10 năm 1972, giữa thời điểm đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt đối với miền Bắc lần thứ hai. Trường được đặt tại khu sơ tán Khe Nhừ thuộc xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, cách trung tâm huyện lỵ trên 40 km. Những ngày đầu mới thành lập, trường chỉ có 3 lớp với 6 thầy cô giáo và gần 100 học sinh. Cơ sở vật chất tạm bợ thiếu thốn. Qua 45 năm xây dựng và phát triển, vượt qua bao khó khăn thử thách, nhà trường đã vươn lên trở thành một trong những trường trung học phổ thông top đầu của tỉnh. 45 năm qua, nhà trường đã đào tạo gần 35.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt từ 97 đến 99%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 98%. Và tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng đại học đạt từ 30 đến 35%. Trong 2 năm học 2015-2016, 2016-2017, trường đã có 16 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam. Tập thể nhà trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016, năm học 2016-2017. Nhà trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua dạy tốt học tốt và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đảng bộ nhà trường được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm tiếp theo, thầy và trò trường Trung học phổ thông Văn Chấn sẽ tiếp tục đoàn kết thi đua dạy tốt học tốt và đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho trường Trung học phổ thông Văn Chấn vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012-2013 đến năm 2016-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng nhà trường bức cờ thêu với dòng chữ tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhiều tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã được Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.
9 tháng đầu năm nay, tỉnh Yên Bái đã quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn đăng ký trên 10.000 tỷ đồng, tăng 10 dự án, tăng 16% số vốn so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án có vốn đăng ký lớn như dự án liên khu hợp công nghiệp thương mại dịch vụ đô thị IC12 của công ty cổ phần Hoa Sen Yên Bái, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới của công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Trần Thiện Mỹ và dự án đầu tư chăn nuôi lợn nái siêu nạc chất lượng cao tại xã Đông An, huyện Văn Yên. Cũng từ đầu năm, toàn tỉnh đã có trên 150 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng. Qua 9 tháng, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã tổ chức thực hiện đầu tư ước đạt 240 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mặt như là đền bù, san tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, tổng doanh thu ước đạt trên 500 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp ngân sách đạt 70 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích nuôi trồng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt trên 22.000 ha, trong đó diện tích nuôi trồng đạt trên 2.400 ha, vượt 5% kế hoạch, tăng trên 30 ha so với cùng kỳ năm 2016. Trong 9 tháng năm 2017, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt trên 5.200 tấn, bằng trên 60% kế hoạch năm. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, toàn tỉnh đã đóng mới được 133 lồng cá, thẩm định đầu tư cho 20 cơ sở đủ điều kiện nuôi cá bằng quây lưới eo ngách có diện tích mặt nước từ 1 hectare trở lên. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc nuôi trồng, thay đổi từ hình thức nuôi thả bán thâm canh sang đầu tư thâm canh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời liên kết sản xuất theo chuỗi tạo đầu ra cho sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế gia đình, với gần 500 người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp, trên 1.300 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Phần lớn, các mô hình kinh tế do người cao tuổi làm chủ là các mô hình kinh tế đồi rừng kết hợp chăn nuôi, bình quân mỗi năm thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng, cá biệt có những mô hình thu nhập trên 200 triệu đồng. Nhiều mô hình đã trở thành tấm gương sáng đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Cùng với việc tham gia phát triển kinh tế gia đình, người cao tuổi Yên Bái còn luôn đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa. 100% gia đình hội viên người cao tuổi đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Toàn tỉnh có trên 300 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 12.000 người cao tuổi tham gia.
Sau nhiều năm khai thác không được gia cố sửa chữa, đến nay nhiều đoạn đê ngăn nước lũ sông Hồng bảo vệ thị trấn Cổ Phúc và xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã bị hư hỏng, cần được nhanh chóng đầu tư gia cố sửa chữa. Đoạn đầu thị trấn Cổ Phúc có chiều dài gần 200m, cao khoảng 2,5m đã bị hư hỏng nặng. Trên đê đã xuất hiện nhiều tổ mối, mặc dù đã được xử lý nhưng nếu nước lũ sông Hồng lên mức báo động cấp 3, cấp 4 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị vỡ. Để sửa chữa gia cố lại đoạn đê này cần nguồn vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Đối với tuyến đê Lan Đình, xã Việt Thành có chiều dài 5km. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp và huyện Trấn Yên đã bố trí vốn đầu tư gia cố được 3,7 km, còn lại 1,3 km cũng đang cần được nâng cấp. Tuyến đê này không những có tác dụng ngăn nước lũ sông Hồng bảo vệ nhiều diện tích lúa hoa màu và nhà ở cho nhân dân xã Việt Thành, mà còn là tuyến đường giao thông quan trọng giúp cho nhân dân đi lại phát triển sản xuất. Để gia cố được đoạn đê này, cần phải có 3 tỷ đồng. Trước thực trạng trên, tỉnh Yên Bái và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và huyện Trấn Yên cần nhanh chóng có kế hoạch bố trí vốn đầu tư để gia cố sửa chữa lại các đoạn đê đang bị yếu để bảo vệ sản xuất và cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phát động cán bộ viên chức ủng hộ nhân dân các huyện phía Tây của tỉnh bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phát động mỗi cán bộ viên chức trong cơ quan ủng hộ nhân dân các huyện phía Tây của tỉnh bị thiệt hại do thiên tai bão lũ hôm 11 tháng 10 vừa qua, tối thiểu mỗi cán bộ viên chức một ngày lương. Ngay sau khi phát động, cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã quyên góp được 13.500.000 đồng. Số tiền này sẽ được chuyển tới đồng bào các huyện phía Tây của tỉnh khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Trận mưa lũ vừa qua đã làm hàng chục điểm trên tuyến tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu bị tê liệt. Điểm sạt lở nặng nhất phải kể đến đoạn km 21 600 và km 22. Những tảng đá to nặng rơi từ trên cao xuống, kèm theo đó là lượng nước lũ tràn về đã làm mặt đường bị biến dạng, khiến các phương tiện không thể lưu thông được. Anh Đồng Văn Chín, xã Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Lại rất khó khăn ạ. Vừa mới sạt nhiều, sạt lở nhiều nó không đi lại được.
Vâng. Thế là hôm nay thông đường thì anh đang đi đâu này?
À, xuống thăm anh em ở dưới Nghĩa Lộ bị trôi nhà sạt lở. Nếu mà đi được đi từ hôm qua nhưng mà đường sạt nhiều quá không đi được. Hôm nay em đi.
Toàn tuyến có chiều dài khoảng 30 km nhưng có tới 62 điểm sạt lở, trong đó có 18 điểm có khe suối bị sạt lở nghiêm trọng, gây sập cống nước tràn qua đường, hàng nghìn mét khối đất đá bị vùi kín mặt đường. Những điểm sạt ta luy dương với hàng trăm nghìn mét khối đất đá, điểm sạt lở ta luy âm tạo thành những hàm ếch không ai có thể đi qua được. Không những vậy, trong thời gian này trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa, đường trơn trượt, nguy cơ sạt trượt vẫn rất cao khiến cho việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trao đổi với ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết.
Khó khăn lớn nhất là phải vận chuyển khoảng hơn nghìn khối đá học từ mỏ đá Đồng Khê lên. Và ngày 11 và ngày 12 tháng 10 thì thời tiết mưa, đường trơn, cho nên những xe vận chuyển vật liệu đi lại hết sức khó khăn. Thì lực lượng quản lý đường phải túc trực giải các phương tiện xe máy xúc, để đoạn nào ách tắc là phải xử lý ngay để giải quyết cho những cái xe vận chuyển vật liệu lên đến km 21 cộng 600. Còn ở phía trên, do tắc cho nên là chỉ huy động được 3 phương tiện máy xúc trước khi ách tắc là tại thị trấn Trạm Tấu, thì quay xuống làm chiều ngược lại, làm từ Trạm Tấu xuống đến điểm giữa.
Những ngày qua, các cán bộ công nhân công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 phối hợp với huyện Trạm Tấu, một số doanh nghiệp triển khai các phương án khắc phục sự cố. Sở Giao thông Vận tải đã huy động hàng chục máy xúc, xe ô tô cùng các đơn vị của ngành và các doanh nghiệp huyện Trạm Tấu, doanh nghiệp đang thi công công trình thủy điện để san gạt đất đá cũng như vận chuyển đá hộc để gia cố nền đường. Nhờ đó, đến chiều ngày 13 tháng 10 đã được thông xe tạm thời, bước đầu tạo điều kiện cho các phương tiện đi lại an toàn. Với trách nhiệm và sự nỗ lực khắc phục của ngành giao thông Yên Bái, trong những ngày qua đã từng bước khắc phục những hư hỏng trên tuyến đường này do mưa lũ gây ra. Trao đổi với ông Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết.
Ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo quyết liệt và các đơn vị trong ngành, và với sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ của huyện Trạm Tấu trong thời gian vừa qua, ngành giao thông vận tải thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ và chỉ đạo quyết liệt các đơn vị huy động thiết bị máy móc, nhân lực để tập trung khắc phục tuyến đường Nghĩa Lộ Trạm Tấu với thời gian nhanh nhất. Tuyến đường tỉnh lộ 174 đã được thông xe cơ bản để phục vụ cho công cuộc tìm kiếm cứu nạn của huyện Trạm Tấu cũng như là phục vụ ổn định dân sinh trên địa bàn.
Hậu quả những trận mưa rừng, lở núi gây ra đối với mạng lưới giao thông là vô cùng nặng nề. Việc thông xe nối tuyến với Trạm Tấu mới chỉ là kết quả bước đầu, bởi khối lượng đất đá đổ xuống mặt đường cũng như nhiều điểm sạt lở ta luy âm, các công trình phụ trợ bị hư hỏng nặng phải cần một thời gian dài để sửa chữa. Mặt khác, qua đợt mưa lũ này cho thấy sự cần thiết phá thế độc đạo của tuyến đường vào huyện Trạm Tấu, trước mắt sẽ khắc phục đảm bảo lưu thông an toàn, đồng thời rất cần sự trợ giúp của Trung ương để huyện vùng cao Trạm Tấu đầy khó khăn phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết thúc hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 vào giữa tuần qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương và mọi cán bộ đảng viên công chức cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên tự săn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất để tay nhúng chàm. Tổng Bí thư cũng lưu ý nếu ai đã chót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa. Vì sao tự giác gột rửa hay nói ngắn gọn là tự sửa mình lại là vấn đề cần được coi trọng lúc này. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ 12 của Đảng đến nay đã có không dưới 20 cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng phải xử lý kỷ luật với các mức độ khác nhau. Nhiều cán bộ cao cấp vi phạm tuy đã nghỉ hưu song vẫn bị xem xét xử lý nghiêm về những việc làm sai trái của mình trước đây. Kỷ luật cán bộ của Đảng là điều không ai mong muốn, kỷ luật cán bộ cao cấp của Đảng lại càng là việc bất đắc dĩ. Nhưng nếu thường xuyên thiếu tu dưỡng rèn luyện, tự sửa tự răn mình để cho cám dỗ vật chất tham vọng dẫn dắt, ắt tay nhúng chàm và phải chịu những phán xét nghiêm khắc của kỷ luật Đảng, của pháp luật. Bởi thế tự sửa mình không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân, cán bộ đảng viên mà đây còn là công việc liên quan tới chất lượng tổ chức Đảng, tới mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng, để Đảng ta mãi mãi là một Đảng tiến bộ mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Vượt qua các yếu tố bất lợi, tăng trưởng kinh tế quý 3 năm 2017 vẫn đạt 7,46% nhờ những giải pháp kịp thời và hiệu quả của chính phủ. Theo các chuyên gia kinh tế, với đà tăng trưởng này, dự kiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% của cả năm sẽ được hoàn thành. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang vận hành tương đối tốt, song các chuyên gia kinh tế cũng chỉ rõ các thách thức có thể đối mặt, gợi ý các chính sách phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, ông Nguyễn Đức Thành nêu rõ. Giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thể chế, bảo vệ quyền sở hữu và nhà đầu tư, tạo môi trường phát huy sự sáng tạo. Về cơ bản, chính sách cần hướng tới khai thác những tiềm năng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra. Nếu thành công, cải cách đó sẽ góp phần tạo ra một khu vực kinh tế tư nhân năng động, hướng tới giảm sự phụ thuộc quá cao của tăng trưởng kinh tế vào khu vực FDI, giúp Việt Nam vươn lên cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trước tình hình hoạt động kinh doanh ga cạnh tranh không lành mạnh bằng đủ các chiêu trò như chiếm giữ và cắt tay mài vỏ bình của nhau, sang chiết ga trái phép, nhái nhãn mác, người tiêu dùng đang rất lo lắng cho sự an toàn ngay trong ngôi nhà của mình. Thị trường ga trong những năm gần đây phát triển nhanh bởi nhu cầu lớn. Trước thực tế này, vì lợi nhuận, nhiều người đã tìm đủ mọi cách để buôn bán trái phép một mặt hàng được nhà nước quy định, những điều kiện kinh doanh hết sức nghiêm ngặt. Mặt khác, việc các cơ sở kinh doanh ga nhỏ lẻ tồn tại trong khu dân cư cũng đang đặt ra dấu hỏi lớn về việc bảo đảm an toàn cháy nổ. Từ những bất cập trên, rõ ràng để đưa hoạt động này đi vào quỹ đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, việc công khai minh bạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường sự quản lý, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm và nâng cao ý thức người tiêu dùng. Những thảm họa từ việc phá rừng đã xảy ra rất nhiều và được cảnh báo từ lâu, nhưng ở nhiều tỉnh thành, tình trạng phá rừng vẫn gia tăng. Theo thống kê trên báo Thanh Niên, chỉ từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2017 đã có tới gần 1.700 vụ phá rừng. Đặc biệt đáng lo ngại hơn cả là việc phá rừng được tiếp tay từ chính lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ rừng, thông qua việc cấp phép cho các dự án được bọc trong cái vỏ phát triển kinh tế. Đầu tiên, các dự án du lịch, thủy điện, nghĩa trang sinh thái thường cần diện tích lớn mà chỉ có rừng và đất nông nghiệp mới đáp ứng nổi. Quan trọng hơn, giá đền bù giải tỏa đất rừng hầu hết rất rẻ nên chủ đầu tư nào cũng muốn đầu tư. Thứ hai, phá rừng làm dự án thường được triển khai rất nhanh. Có lẽ mục đích chính là nhằm đẩy mọi việc vào thế đã rồi khi bị phát hiện. Cuối cùng, không quá lời khi nói có một cuộc chạy đua phá rừng núp bóng phát triển kinh tế. Thủ tướng đã chính thức chỉ đạo tạm dừng chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp, thủy điện nhỏ, kể cả những dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện. đã đến lúc phải có chế tài thật mạnh để chấm dứt những sự nhân danh phát triển kinh tế để phá rừng. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thì đợt mưa lũ lịch sử diễn ra trên diện rộng từ mùng 10 đến 12 tháng 10 đã làm hơn 100 người chết và mất tích, 32 người bị thương. Thiệt hại về cơ sở vật chất chưa thể thống kê nhưng cũng là con số không nhỏ. Hiện nay, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích và nỗ lực giúp nhân dân các địa phương sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Dư luận đặt câu hỏi vì sao lại có thiệt hại lớn về người đến thế, nhưng qua theo dõi có thể thấy sự chủ quan của cấp ủy chính quyền và người dân ở nhiều địa phương còn cao, việc cảnh báo còn thiếu tính chuyên nghiệp, địa phương không kiên quyết thực hiện các phương án di dời dân khi có những dấu hiệu nguy hiểm là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thiệt hại. Từ bài học đau xót sau trận mưa lũ lịch sử, chúng ta cần tiếp tục kiên trì việc thông tin tuyên truyền, cảnh báo người dân trước thiên tai, phải làm cho mọi người dân sống trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đều hiểu được tính chất, mức độ nguy hiểm của thiên tai, hiểu rõ những dấu hiệu nguy hiểm sắp xảy ra để chủ động phòng tránh. Chính quyền địa phương cần phải nhạy bén với tình hình và kiên quyết thực hiện các phương án, kế hoạch sớm di dời dân trong vùng nguy hiểm khi mưa bão xảy ra. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Số người thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Mogadishu ở Somali đã tăng lên 276 người thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương. Các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia đã lên án loạt vụ tấn công thảm khốc này. Vụ đánh bom xe liều chết xảy ra trên một tuyến đường ở thủ đô Mogadishu vào ngày 14 tháng 10 theo giờ địa phương. Tuyến đường này là nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng. Theo các nhân chứng, hiện trường vụ tấn công vô cùng thảm khốc. Hầu hết những người thương vong là dân thường, một số khác là nhân viên ngoại giao và truyền thông. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất từ trước đến nay ở Somali. Vụ đánh bom xảy ra khi có khoảng 2.000 người đang tập trung biểu tình ở trung tâm Mogadishu. Tổng thống Somali đã tuyên bố quốc tang 3 ngày, cả nước phải treo cờ rủ. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Somali, Chủ tịch Ủy ban Châu Phi và nhiều quốc gia đã lên án loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Somali. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công này. Tuy nhiên, các vụ tấn công tại Mogadishu và nhiều địa phương khác của Somali thường do nhóm Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tiến hành. Ngày 15 tháng 10, người dân Áo đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm, được cho là có thể mở đường để nước này có nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất châu Âu. Khoảng 6,4 triệu cử tri được xác định đủ tư cách tham gia bỏ phiếu. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy thủ lĩnh đảng Nhân dân Sebastian Kurz được lòng cử tri, nhờ đó đảng này đang giành được nhiều ủng hộ. Dự kiến đảng này giành được hơn 30% số phiếu bầu với những cam kết siết chặt nhập cư và nới lỏng thuế. Nếu đảng Nhân dân giành thắng lợi, ông Kurz, 31 tuổi, sẽ trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Liên minh châu Âu. Đảng này có thể liên minh với đảng Tự do, dự kiến đứng thứ hai hay thứ ba với ít nhất 25% số phiếu bầu để thành lập chính phủ. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Xã hội của Thủ tướng James Kern có thể sẽ trở thành đảng đối lập sau khi chiến dịch tranh cử của đảng này mắc nhiều sai lầm và bê bối. Trong số các đảng tranh cử, Đảng Dân Chủ Xã hội Thủ tướng James Kern có cương lĩnh canh tranh cử tập trung vào giảm bất bình đẳng xã hội. Trong khi đó, Đảng Nhân dân và Đảng Tự do tập trung vào vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Trong một bài phỏng vấn hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Jack Tillerson đã bác bỏ một bình luận gần đây của Tổng thống Donald Trump rằng ông đang mất thời gian để làm đàm phán với Triều Tiên. Ông Tillerson giải thích rằng lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hàm ý rằng Mỹ đã sẵn sàng sử dụng các biện pháp quân sự nếu cần thiết. Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định Mỹ không muốn đi tới chiến tranh với Triều Tiên. Ngày 16 tháng 10, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu một cuộc tập trận hải quân chung với quy mô lớn kéo dài 5 ngày tại các khu vực ngoài khơi phía đông và phía tây bán đảo Triều Tiên, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Cuộc tập trận sẽ bao gồm 40 chiến hạm của cả hai nước, trong đó có tàu sân bay USS Johan Zigan và các tàu khu trục Aegis của Hàn Quốc. Hải quân Mỹ, Hàn cho biết cuộc tập trận 5 ngày nhằm tăng cường khả năng đối phó nếu Triều Tiên tấn công. Trước đó, ngày 13 tháng 10, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên đã đăng tải tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đe dọa rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả quân sự với những hành động khiêu khích thiếu thận trọng. Trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hồi năm ngoái, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trong những tháng gần đây, sự đối đầu giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày càng căng thẳng khi ông Trump luôn khẳng định lập trường quân sự cứng rắn với Bình Nhưỡng. Người phát ngôn quân sự Iraq vừa chính thức bác bỏ thông tin cho rằng quân đội sẽ bố trí lực lượng quân sự tại khu tự trị người quốc. Theo người phát ngôn quân đội Iraq, mặc dù cuộc trưng cầu độc lập của khu tự trị người quốc gây ra những mâu thuẫn chính trị, song không làm thay đổi chiến lược quân sự. Tấn công chủ nghĩa khủng bố vẫn là mục tiêu hàng đầu của quân đội Iraq. Hiện tại, cả quân đội chính phủ Iraq và lực lượng vũ trang người quốc đều thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tỉnh Kirkuk. Sau chiến thắng ở thị trấn Hawazi, chỉ còn 29% lãnh thổ Iraq còn nằm dưới sự kiểm soát của khủng bố. Mục tiêu tiếp theo của quân đội là giải phóng tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq, củng cố an ninh khu vực biên giới Iraq-Syria. Ngày 15 tháng 10, lực lượng quân đội dân chủ Syria tuyên bố đã phát động chiến dịch tấn công cuối cùng nhằm vào tàn dư khủng bố ở tỉnh Raqqa. Trước đó đã có một bộ phận tay súng khủng bố đạt được thỏa thuận với quân đội dân chủ Syria về việc rút khỏi Raqqa. Một phát ngôn viên của lực lượng quân đội dân chủ Syria cho biết đã có 275 phần tử khủng bố rời khỏi tỉnh Raqqa. Hiện vẫn còn khoảng 200 đến 300 tay súng đang chống trả quyết liệt. Quân đội dân chủ Syria cho biết thêm trong quá trình rời khỏi Raqqa, các tay súng đang mang theo nhiều dân thường làm con tin. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc những con tin này được thả. Có nguồn tin cho biết số con tin bị bắt lên tới hơn 400 người. Trong khi đó, theo hãng tin AP, các tay súng rời khỏi tỉnh Raqqa đều là người Syria. Thông tin trước đó cho biết các phần tử khủng bố không phải người Syria đầu hàng là không đúng sự thật.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe. Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, chỉ trong vòng hơn một tháng trở lại đây, toàn tỉnh đã xảy ra 183 ca mắc bệnh tay chân miệng và 5 ổ dịch được phát hiện tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Mặc dù chưa có trường hợp nào tử vong do tay chân miệng, tuy nhiên, trước nguy cơ bùng phát dịch nhanh chóng ở trẻ nhỏ, nếu không được chữa trị đúng cách, bệnh rất dễ gây ra biến chứng nguy hiểm, phản ánh của phóng viên thời sự. Chị Phan Thị Liên, tổ 39, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, có con trai gần 3 tuổi, mắc tay chân miệng, vừa vào nằm điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế thành phố. Trước đó, bé có các triệu chứng phát bệnh nặng như sốt cao liên tục, quấy khóc, bỏ ăn, miệng và tay chân có xuất hiện nhiều mụn nước, khiến chị Liên vô cùng lo lắng. Chị Phan Thị Liên, tổ 39, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu chả ăn uống được cái gì cả, xong rồi là người cháu gầy đi, xong rồi cháu cuối, đêm hôm cháu không ngủ được mấy. Đầu tiên là cháu sốt, sang ngày thứ hai thì là những cái nốt mọc trên tay với cả mồm mới xuất hiện. Xong vào đây được ngày thứ hai thì cháu cũng đỡ sốt rồi, mấy cái nốt ở chân tay nó không lên nữa.
Từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi ngày khoa nhi Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tiếp nhận và điều trị nội trú cho từ 4 đến 5 bệnh nhi mắc tay chân miệng. Gia tăng đột biến so với thời điểm những tháng trước đó. Các bệnh nhân vào nhập viện đa phần là trẻ em dưới 5 tuổi và đều có sốt cao kèm theo các mụn ở tay chân và vết loét ở miệng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Kim Nhung, trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Trong đợt tháng 6, tháng 7 mà không có dịch thì khoa nhi chỉ tầm 30 đến 40 bệnh nhân, nhưng mà đến bây giờ có những thời điểm chúng tôi đã lên đến hơn 50 bệnh nhân. Và số chân tay miệng thì bệnh nhân đến khám thì cũng đông, nhưng mà để tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú thì chúng tôi cũng phải sàng lọc những bệnh nhân nào mà có nguy cơ bệnh kèm theo hoặc là có biến chứng thì chúng tôi mới cho nhập viện điều trị. Còn đại đa số là nếu như mà kê đơn được điều trị ở nhà thì chúng tôi sẽ kê đơn và hướng dẫn bà mẹ cho điều trị ở nhà và theo dõi những các triệu chứng.
Tay chân miệng là một trong những bệnh ngoài da do nhiễm virus cấp tính thường gặp ở trẻ em, khả năng lây nhiễm cao và dễ bùng phát thành dịch lớn. Bệnh chủ yếu lây theo đường tiêu hóa hoặc do tiếp xúc với nước bọt, dịch mũi họng, mụn nước của người nhiễm virus. Bệnh có quanh năm nhưng tăng mạnh vào thời điểm tháng 3, tháng 5 và tháng 9, tháng 10. Nguyên nhân chủ yếu bùng phát dịch tay chân miệng là do thời tiết đang vào giai đoạn chuyển mùa. Ngày nóng, sáng sớm và đêm se lạnh khiến các loại virus vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh đối với trẻ nhỏ. Những biểu hiện ban đầu của bệnh chủ yếu là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và trên da xuất hiện các mụn nhỏ dạng phòng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Về bệnh tay chân miệng thì cũng tương đối là diễn biến phức tạp. Ở chỗ là bệnh đã mắc trong nhiều năm. Nhưng mà vẫn còn rải rác, chứ chưa điều trị triệt để vì lý do đặc biệt là bệnh này chưa có các cái vaccine phòng chống. Thứ hai nữa là từ đầu năm thì khoảng từ tháng 8 từ đến nay thì trên địa bàn thành phố là khoảng vài chục ca mắc. Tuy nhiên thì chủ yếu là mắc tại cộng đồng mà hiện nay là các trường hợp tương đối ổn định. Thế để làm tốt cái công tác này thì Trung tâm Y tế thành phố theo cái sự phân công của ngành, theo sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đã làm tốt cái vai trò công tác tham mưu với cộng đồng, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền mà xây dựng các cái kế hoạch cụ thể để cho triển khai các hoạt động.
Còn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, từ cuối tháng 8 trở lại đây, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị do mắc tay chân miệng cũng gia tăng đáng kể. Do vậy, bệnh viện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, thuốc men, tăng cường đội ngũ các y bác sĩ để kịp thời phục vụ nhu cầu điều trị bệnh cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, nhìn chung các bậc phụ huynh đều đưa con đến viện điều trị kịp thời nên không có trường hợp nào bị biến chứng nặng. Anh Hà Thủy Điện, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Mới đầu thì ở miệng nó có cái nốt ở miệng ấy, xong rồi đến tay và đến chân. Thế là mới mang ra trạm y tế xã. Y tế xã thì y tế lại cho ra giới thiệu ra đây. Nhập viện từ hôm qua, chiều hôm qua, ở đấy cho nằm trên này. Hiện tại thì bây giờ thì nó vẫn quấy lắm. Tối hôm qua nó sốt cao, nhưng mà xong sáng nay thì cũng đỡ, nó còn chơi.
Hiện nay bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Do đó, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong. Để tích cực phòng chống giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh tay chân miệng đến sức khỏe trẻ nhỏ, ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho trẻ, giữ môi trường sống thoáng mát, sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng và chủ động khám, thông báo cho cơ sở y tế khi có biểu hiện tay chân miệng để có biện pháp chữa trị kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái nói.
Bệnh chân tay miệng, dấu hiệu nhận biết nó rất là dễ. Đó là trẻ có sốt, sốt nhẹ hoặc là sốt cao và kèm theo có những cái rát đỏ hoặc là những cái ban hoặc bọng nước ở lòng bàn chân, lòng bàn tay, ở mông hay ở đầu gối hoặc là ở trong miệng bệnh nhân. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, đặc biệt là đến những nơi có chuyên khoa truyền nhiễm để được khám này và tư vấn kỹ về cách chăm sóc cũng như là cách phòng bệnh cho trẻ. Trẻ có sốt cao từ 38 độ 5 trở lên và những cái trường hợp trẻ có giật mình, trẻ có ăn kém, trẻ có cái trường hợp là khó thở, ngủ gà, lơ mơ đấy, hoặc có thể là tiểu ít, thì đấy là những cái trường hợp mà cần phải cho trẻ nhập viện vì đấy là những cái dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm rồi. Và khi vào viện thì các bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn chăm sóc cũng như người ta sẽ có cái phác đồ điều trị kịp thời đối với em bé để hạn chế tối đa những cái hậu quả nghiêm trọng xảy ra.
Thời điểm này thời tiết đang có những diễn biến phức tạp, nóng lạnh thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển, mà trẻ nhỏ là đối tượng rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm do sức đề kháng yếu, lại chưa biết cách tự chăm sóc cho bản thân. Do vậy, để bệnh tay chân miệng không lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với gia đình và toàn xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe như thường lệ là chương trình quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.